Ông Đề Cương.
Có đến 30 năm không gặp, sáng mồng năm ra ngõ, bỗng gặp anh. Anh vẫn vậy, mặt bóng mở, luôn sẵn một nụ cười tươi, nụ cười cũng bóng mở trên mép môi dày. Lúc nào, anh cũng nhìn hắt lên, đang bắt tay rất chặt với mình. Nói, khỏe chứ, mắt cứ hắt ngược lên trời, lấp lánh một điều gì vô cùng mãn nguyện. Áo quần cũng vậy, lúc nào cũng nghiêm ngắn, từ thời đói rách lầm than cho đến bây giờ, chưa khi nào thấy anh ăn mặc nhếch nhác. Cái áo trắng tinh, bọc ngoài cái áo khoác kiểu cơm lê màu xám nhạt, quần thẳng ly, giày Italy bóng lộn. Người như thế, không ai bảo đấy là người hèn. Năm 1984-1985 chi đó, không nhớ nữa, xăng xe khan hiếm. Nhà nước cấm đi ô tô xe máy trong thành phố, trừ xe có công vụ lệnh. Anh mặc kệ, cứ phóng xe nghênh ngang, chẳng biết e sợ gì. Công an thổi còi cái trẹt, chặn anh lại, hỏi, giấy tờ anh đâu? Anh ngồi trên xe, hai tay đút túi quần, hất hàm nói, này, chú mày, đang khi cả thành phố không ai dám đi xe máy, thấy người ta cưỡi xe máy thông dong thì phải biết người đó là ai chứ. Anh công an trẻ cười tẻn tò, nói, dạ dạ, xin lỗi chú, mời chú đi ạ. Được trời, cho giống người sang thật sướng. Đi cả đoàn đến chỗ nào, anh cũng được chủ nhà chạy ra, khúm núm bắt tay đầu tiên. Vào cổng cơ quan xứ mình, khó lắm, thế mà anh ra vào như không. Bất kỳ cổng cấp bộ hay cổng cấp sở. Thời bao cấp, có lẽ thời này thì cũng thế. Vào các công sở, chẳng sợ ai, chỉ sợ mỗi ông gác cổng. Đưa giấy giới thiệu, ông đọc một câu, hỏi một câu, rề rề ra ra, vặn vặn vẹo vẹo, có khi mất cả tiếng mới miễn cưỡng cho vào. Thoát qua cổng bảo vệ thật nhẹ cả người. Anh Tường, Hoàng Phủ Ngọc Tường, biết phận mình không thuộc giống người sang. Người ta hết nhầm, ông bán bánh bao, sang nhầm, ông tẩm quất, thành thử, đến cơ quan nào, anh cũng thủ sẵn giấy giới thiệu. Thế mà cũng không thoát. Một hôm, đến tỉnh ủy, trình tờ giấy giới thiệu ghi rành rành, Hoàng Phủ Ngọc Tường. Bảo vệ nhướng mắt hỏi, anh là Ngọc Tường à? Anh Tường, dạ, dạ. Bảo vệ lại hỏi, rứa anh Hoàng Phủ Mô. Anh Tường giải thích thế nào, bảo vệ cũng không chịu. Nói, anh chịu khó chờ ông Hoàng Phủ cho đủ hai người, rồi vô luôn. Anh Xuân Đức có mẹo vào cổng rất hay. Mẹo này đến nay đã cũ, nhưng thực hiện vẫn còn rất hiệu quả. Cứ đứng nép sát trạm gác, chờ khi khách đông đông thì chen vào, muốn đi vào thì gãi đầu bứt tai, nói, báo cáo đồng chí, cho tôi đi ra. Lập tức, ông bảo vệ trợn mắt, nói, ra làm cái gì, vào ngay. Đi ra thì dễ hơn, cứ cười nói nhơn nhơn, nói, anh gì ơi, cho tôi đi vào. Bảo vệ hỏi, giấy tờ đâu? Thì nói không có. Một giây sau, thế nào cũng bị lôi ra khỏi cổng. Mình đã làm thử mấy lần rồi, lần nào cũng trót lọt. Lại kể chuyện anh. Anh đi với anh Tường vào tỉnh đội, đến trạm gác, vỗ nhẹ vai cảnh vệ, nói, chú vào chỗ thằng Khánh chút nha. Lính cảnh vệ, thấy cái ông dáng ông to cấp trung ương, lại gọi tỉnh đội trưởng bằng thằng, bèn vội vàng ưỡn ngực, rập chân, nói, dạ, dạ, mời chú vô. Anh đủng đỉnh đi vào. Anh Tường dắt xe đạp lóc cóc, chạy theo anh, lập tức bị cảnh vệ giữ lại, nói, chú có giấy giới thiệu không? Anh Tường hôm đó quên mang giấy giới thiệu, lúng ta lúng túng, nói, tôi đi theo ông Tê, tôi cũng gặp anh Khánh. Tôi là Hoàng Phủ Ngọc Tường. Cảnh vệ nói, chú ơi, Ngọc Hoàng không có giấy giới thiệu cũng không vào được, đừng nói Ngọc Tường. Nói trắng ra, anh chỉ là nhà văn quen. Nói nhà văn cũng hơi oan cho anh. Từ khi học trường viết văn Nguyễn Du khóa 1 cho đến nay, chẳng 30 năm, anh chỉ viết đúng một truyện ngắn dài gần 2 gang, chấm hết. Mọi người gọi anh là ông Đề Cương. Đi đâu, với ai, anh cũng chỉ kể Đề Cương, toàn những Đề Cương hoành tráng. Cái thì anh bảo, cái này chỉ cần viết 400 trang thôi là ao mà trớp, phải xách dép cho tôi nhé. Cái thì anh bảo, cái này in ra một phát thì mắc kép, phải gọi tôi bằng sư phụ, đừng có đùa. Ai không biết, nghe anh nói đều lác mắt. Vợ anh là chị Ít, đẹp mê hồn, vì ngưỡng mộ anh mà lấy anh. Nghe nói, chỉ tốn chục cái Đề Cương là anh đánh đổ chị. Cái số thân cư thê của anh thật đã đời. Chị làm ăn giỏi giang. Tiền của vào như nước. Anh chỉ suốt ngày lều tiều đàn đúm với văn nghệ sĩ, không phải làm gì. Lâu lâu, anh lại mang một ông cực nổi tiếng về nhà, lấy nề với vợ, nói thằng này, thằng kia là bạn anh. Xuân Diệu, Huy Cận, Nguyễn Tuân, Nguyễn Đình Thi, ai cũng ít ra đến nhà anh một lần. Vào nhà anh được uống rượu ngon, mồi đồ quý hiếm, chỉ cần chịu khó nghe anh kể đề cương, rồi gật gù khen, hay, hay, giỏi, giỏi, siêu, siêu. Để cho vợ anh mắt sáng long lanh, tự hào về chồng là coi như hoàn thành nhiệm vụ với anh rồi. Cứ thế tha hồ ăn nhậu. Vợ anh người Huế, đảm lược nết na, thuộc tiếp mệ luôn đội chữ sĩ lên đầu. Ai hỏi chồng làm gì thì mắt sáng long lanh, nói anh ấy là nhà văn. Nói xong thì lo thắt ruột, sợ người ta hỏi anh ấy có sách gì. Nhiều khi chỉ cằn nhằn, nói bao nhiêu năm rồi anh không viết được cái gì. Anh nói nhà cửa chật chội, viết cái gì? Chị bán cả lô đất ba mẹ đi Mỹ để lại cho, xây một cái biệt thự ba tầng, rộng rinh rang, nội thất toàn đồ sang trọng, đắt tiền. Anh đem bạn bè đến khoe nhà, nói, nhà cửa, vườn tược, đồ đạc là của vợ tôi cả đấy. Tôi chỉ đóng góp mỗi con cu thôi. Chị để cả tầng ba cho anh làm khu sáng tác, trồng một khóm trúc, gắn cái đèn giống mặt trăng thấp thoáng sau khóm trúc, gắn dàn âm thanh đêm ngày phát ra tiếng sóng biển, treo hoa phong lan, treo lồng chim, đẹp mê tơi, giàu như market cũng phải thèm. Anh vẫn không viết được, vẫn chỉ sản xuất được đề cương. Chị hỏi sao không viết, giống y chang văn ông Aziz Nesin. Anh kêu nhiều mũi quá, không cách sao viết được, cứ mỗi con cắn đợp một phát là chết mất cả chương văn. Chị thuê làm một cái màn tuyên trùm kín cả tầng ba, rồi đẩy anh vào, nói, anh viết đi cho em nhờ. Anh ngồi trong màn, ngó ngược, ngước xuôi, nghĩ bụng, đờ mã. Cái màn rộng 120 m², có thể vào Guinness Thế Giới. Rồi anh đi dọc màn, đếm xem bao nhiêu bước, đi ngang màn, đếm xem bao nhiêu bước. Rồi anh nghĩ bụng, đờ mã, phải đem vợ lên làm phát, khai trương cái màn vĩ đại này, phải làm giống Thu Bồn. Sắp phở ngang hông, vừa đi vừa nhúng, vừa đọc thơ. Cả chục năm sau, cái màn đã úa vàng, anh vẫn không viết được chữ nào. Vợ anh nói, anh còn thiếu gì nữa, sao không chịu viết? Anh nói, mình sai lầm, văn chương là nơi thanh cao. Vợ chồng mình lại đưa nhau lên đây làm bẫy. Vợ anh khóc, nói, anh ngụy biện. Anh ôm vợ vào lòng, nói, thôi em ạ, văn chương là cái đéo gì đâu. Anh có con cù xuất sắc, cống hiến cho em trọn đời là tốt lắm rồi. Mồng năm Tết, kéo nhau vào quán, uống với nhau chén rượu. Anh nói, chú mày dạy, bờ lóc bờ leo làm gì? Lo làm văn chương đích thực đi, sắp xuống lỗ rồi đấy. Mình hỏi, bác sản xuất được tổng cộng mấy trăm cái đề cương rồi? Anh cười khì khì, nói, tao đi sai đường, đáng lẽ phải bỏ văn, làm quan từ lâu mới phải. Bạn tao làm quan, chúng nó chuyên sản xuất đề cương thôi nhé. Thế mà thằng nào thằng nấy phát kinh hồn. Đờ mã, tiếc quá. Ông quan trọng. Ngày lễ mồng 2 tháng 9, mình ra phố lo mấy việc lặt vặt. Vừa về, chưa kịp cởi áo, đã nghe anh gọi điện thoại, nói, mày ra khách sạn Mường Thanh uống với anh ly bia. Chưa kịp chối, anh đã cúp máy. Coi như mình phải ra ngồi với anh là chuyện đương nhiên. Đang tính xem, nếu anh gọi lại thì bịa chuyện chối khéo như thế nào, thì anh lại gọi, nói, mau lên em, lại cúp máy tấp lự. Thực ra mình với anh chỉ là đồng hương, chỉ quen nhau sơ sơ, rất ít khi gặp nhau. Gọi là bạn văn chương, chả phải. Anh viết văn trước mình khá lâu, chỉ viết chừng dăm truyện ngắn, rồi bỏ đi làm báo. Toàn ghi chép, với bút ký dài ngoằn, ca ngợi hết lượt bộ này, ngành kia, từ Nam ra Bắc. Anh giàu có lên bắt đầu từ đó. Bút ký của anh ghê lắm. Thời cả nước còn đi xe đạp. Anh đã viết, tôi ngồi trên máy bay Boeing nhìn xuống thế này. Tôi ngồi xe Volga cùng bộ trưởng thế kia. Rồi tôi đàm đạo chuyện làm ăn kinh tế, hết ông ủy viên này sang ông ủy viên khác. Thất kinh. Cái kết bao giờ, anh cũng để nhân vật chính đứng với anh. Rồi anh nhìn xa xăm và đôi mắt ánh lên một khát vọng cháy bỏng. lại thất kinh nữa. Mọi người cứ nói, bút ký ghi chép của anh nghe rất hay, nhưng không có nội dung gì cả. Nếu không có ai quan trọng, thì anh cười khì khì, nháy mắt cái, chật lưỡi cái, nói, báo béo thì thế thôi, tao viết cho mấy thằng ngu sướng, chứ viết cho chúng mày sướng à. Gặp người quan trọng, nghe nói thế thì anh nhăn mặt vẻ coi thường. Hắn giọng cái, lắc đầu cái, rồi chỉ tay vào đầu, nói, các ông không hiểu gì hết, nội dung nó ở trong cái này này. Chẳng ai biết trong cái này này của anh có cái gì, nhưng nghe anh nói thế thì cũng nể. Nghĩ bụng, chắc anh đang làm cái ý tại ngôn ngoại, ghê. Hồi xưa làm báo cực khổ lắm, đạp xe đạp lọc cọc xuống cơ sở. Hễ được mời gói thuốc lá xong cầu, mắt đã sáng trưng. Nếu được mời bữa cơm, có chai rượu trắng, đĩa lòng lợn, thì gọi là phúc lớn. Đứa nào được cơ sở, dúi cho cái phong bì nhỏ, sướng củ tỷ, chỉ mong mau ra chỗ vắng, mở xem được bao nhiêu. Thường chỉ được 50, 70, 100 thôi. Thế cũng đã mừng hết lớn rồi. Thấy anh đi làm báo mà thèm, ở tòa soạn chỉ là phóng viên hạng bét, vào vào ra ra, vật vờ, không ai hỏi. Nhưng hễ về cơ sở, anh bỗng nhiên thoát xác, rủ bùn đứng dậy, sáng loà. Xe cơ sở đón tận nhà, nếu ở xa thì máy bay tàu hỏa hạng sang. Có lần, anh yêu cầu được ngồi máy bay trực thăng, lượn một vòng quanh thành phố, lập tức được đáp ứng. Thật phục quá đi mất. Anh có cái mã ngoài cực đẹp, cao to, đẹp trai, cái nhìn ấm áp, thân thiện, thái độ ung dung tự tại, nói năng khoan thai, ngắt nghĩ đúng chỗ. Người như thế, ít ai nghĩ là nhà báo quen. Anh đi xe nào, đến đâu, người ta cũng chạy ra bắt tay đầu tiên. Anh cứ tỉnh bơ, không hề đính chính. Vỗ vỗ vai chủ, giới thiệu khách, nói, ông này là, còn tôi, chỉ điếu đớm cho mấy ông này thôi. Anh nói thật như đùa, khách chủ vui vẻ, còn anh được thêm phần trọng vọng. Chẳng ai dám hỏi ông điếu đớm thật hay đùa. Thấy cái dáng quan trên của anh, trăm người kính trọng cả trăm. Anh vào nhà ông to dễ dàng như vào chỗ không người, rất đáng nể. Anh mượn xe ông to này đến nhà ông to khác. Đến cổng, xuống xe, bật mobil, vờ gọi tên chủ nhà oang oang, nói, tôi đến đây rồi. Thôi thôi, tôi không vào nhà đâu. Anh em mình ra ngoài ngồi cho mát. À, thế à, thôi được, tôi vào vậy. Xong, cúp máy, hất hàm với cảnh vệ, y chang như là ông chủ ra lệnh gia nhân. Cảnh vệ thấy anh đi xe ông to, lại nói năng suồng sã với sếp. Anh chưa cần hỏi tới, đã vội vã kéo barrier lên rồi. Vợ chủ nhà thấy anh thì ngạc nhiên lắm. Chẳng biết anh là ai, cứ lững lững đi vào trong, cũng nể. Chưa kịp lên tiếng, anh đã bắt tay, bắt chân vồn vã, nói, chị à, dạo này chị trẻ ra bao nhiêu? Nhưng nước da hơi xanh. Anh có nói, dạo này chị ăn ngủ không được tốt. Chết, chết, thế là không được. Thôi được, để em gọi mấy thằng xứ Pháp, xứ Mỹ, bắt chúng nó phải tìm thuốc cho chị. Không để chị thế này được. Chết, chết. Bà chủ thì lắm khách, chẳng nhớ hết mặt. Ai cũng ngờ ngợ như đã gặp. Nghe anh nói năng thân mật, liền vui vẻ, kéo anh vô nhà. Tài. Dạo này anh bỏ viết báo, chỉ lấy cái tên tòa soạn, cho nó có cái tước bạ để mà giao du. Ai cũng biết anh không chức tước gì, ở tòa soạn, một cái chức trưởng phòng cũng không ai dám giao. Nhưng ra ngoài, người ta vẫn nể trọng như thường. Với mấy sếp ngoài, anh đóng vai kẻ sĩ bất cần hư danh, nói ông này ông kia, mời tôi về làm việc này, việc nọ, nhưng tôi dạy gì, ách giữ đàn, lại mang vào cổ, ngu à. Nếu thấy người ta có vẻ không tin, anh liền bật mobil gọi, nói, anh à, em đang ngồi với thằng nọ, thằng kia đây. Anh nói chuyện với nó chút nhé. Ôi, anh đang họp à, tí em gọi lại. Thấy thế, ai cũng tin sái cổ. Cứ tưởng, anh làm mấy trò đó để chơi vui, uống ba tấc lưỡi để đùa cợt thôi, chứ chẳng để làm gì. Không ngờ, anh giàu có là nhờ thế. Anh có ba vợ, gần chục đứa con, nhà nào cũng đầy đủ sung sướng, thật tài quá. Lắm khi muốn hỏi anh làm cách nào mà giàu thế, nhưng không dám hỏi. Mình đi ra khách sạn Mường Thanh, thấy một bàn lớn, toàn ông to, hải quá, tính chuồng. Anh kéo lại, vỗ vỗ vai, xoa đầu vô cùng âu yếm, nói, thằng em tôi đây. Rồi anh kể, tôi bảo nó viết cái này, tôi bày nó viết cái kia, cứ như không, mình ngượng, chứ anh chả ngượng. Tan cuộc, mình nhìn anh cười cười, nói, anh cứ lông bông liêu bêu, thế mà giàu có cự vạn nhỉ. Anh cười khì khì, nói, từ ngày phát hiện ra giá trị nước bọt, tao bỏ chữ buôn nước bọt, trúng cực kỳ, chưa thời nào buôn nước bọt trúng như thời nay, dạy gì không buôn. Ông chưa tới. Tối qua mất ngủ, dậy muộn, mở Mobi, thấy cái tin nhắn. Ra sách mới à, gửi cho anh một cuốn. Chẳng biết tin nhắn của ai, nhắn tin hỏi lại, thì có reply liền. Anh Y đây. À, nhớ rồi. Cái anh này hay, mình chẳng bạn bè cánh hậu gì. Xưa anh làm sếp, mình cũng chẳng lấy lộc của anh được chút nào, chỉ quen sơ vậy thôi. Sao lại nhắn tin ra lệnh như bố mình thế nhỉ? Anh là đạo diễn, cũng chẳng biết đạo diễn gì nữa. Khi thấy anh làm sân khấu, khi thấy anh làm tivi, có khi còn làm cả biên đạo múa, chỉ huy dàn nhạc. Anh học Nga về, học phê bình sân khấu 5 năm, về viết đúng có một bài, nét mới của một đoàn dân ca. Thứ bài báo mà mấy đứa nhà báo mới vào nghề vừa viết vừa ngủ gật còn hay hơn. Thế mà họp ở đâu, có cơ hội phát biểu, anh đều nhắc đến bài báo ấy cả. Nhắc rất khéo. Đại loại, trong một bài báo của tôi có ý thế này. Trong một bài báo của tôi có đặt vấn đề này. Trong một bài báo của tôi đã đưa ra vấn đề này. Ai không biết, tưởng anh có nhiều bài báo lắm. Cái cách anh đi lại, họp hành, nói năng được rèn giũa chu đáo không chê vào đâu được. Anh ngồi vào cuộc họp, lặng lẽ, khiêm nhường. Tùy theo cử tọa hôm đó là ai, để anh vắt chân chữ ngủ, mắt lim dim, hay ngồi nhô lên phía trước, mắt mở to háo hức, thành kính, lúc lúc lại ghi ghi chép chép. Anh nói chậm rãi, từ tốn, hầu như không thừa thiếu một chữ nào, kể cả cách lấy giọng, ngắt hơi, thật phục anh quá đi mất. Không nói ý anh, mà thực thì chưa bao giờ tự anh có ý gì hay ho. Anh nhắc lại ý của những người nói trước để lập thành cái ý của anh, với cái kết bỏ lửng rất đẹp, lại càng phục nữa. Ở lâu, quen tính anh rồi, ngồi nghe anh nói buồn ngủ lắm. Bất luận vở kịch nào, khi phải nhận xét, anh cũng chỉ mấy câu rất hoành tráng, nhưng không có nội dung gì cả. Đại loại, cái này tính nhân văn cao, nhưng chưa tới. Vai nọ, vai kia diễn có hồn, nhưng chưa tới cái chất. Cái này tiền đề triết học sâu, nhưng chưa tới. Vai nọ, vai kia có chất, nhưng tới cái hồn. Rồi anh buông lửng, với cái nhìn tươi sáng, nửa như thầm phục, nửa như tiếc rẻ. Chả biết chưa tới là thế nào, tại sao chưa tới. Anh cứ chưa tới vậy thôi, nhưng ít có ai bắt bẻ. Vả, cũng chả biết bắt bẻ làm sao. Anh Ngọc Tranh vỗ vai vợ anh, nói, này, nó ngủ với mày có tới không? Chị cười hi hi, nói, chưa tới, chưa tới. Từ đó, anh em văn nghệ gọi anh là ông chưa tới. Anh có cặp mắt đẹp mê hồn. Anh Ngọc Tranh nói, mắt thằng cha nớ có ma. Còn thằng Thịnh, Nguyễn Thế Thịnh thì nói, mắt sắc gái. Tao có mắt của lão, tao giết hết gái Đà Nẵng. Mình nghĩ, chả phải. Mắt anh sát lãnh đạo. Bất luận lãnh đạo là ai, quen hay không, anh cũng có cái nhìn ngưỡng mộ, lấp lánh niềm tình yêu và chịu ơn. Hôm mình ngồi uống cà phê với một ông bộ trưởng, anh đi đến bắt tay chào, không xung xoe, không nói những lời nịnh thối. Chỉ cái siết tay ấm áp và cái nhìn sát lãnh đạo kia cũng đủ để ông bộ trưởng mấy phút sau bỏ mình sang ngồi nói chuyện với anh, dù trước đó họ không hề quen nhau. Đám tang mẹ bí thư tỉnh ủy, tất nhiên mọi người đến viếng rất đông, mình cũng đến. Mình để ý, thấy anh cúi mặt đi cuối đoàn, vẻ mặt trầm ngâm. Đến cái đoạn thắp hương, anh chắp tay lên trán, lầm bầm khấn rất lâu, đôi mắt ướt, thành kính, ngước lên quan tài. Rồi vẫn lẳng lặng đi cuối đoàn. Anh bắt tay bí thư tỉnh ủy, nước mắt lưng tròng, khẽ nấc lên hai tiếng rất nhỏ. Anh ơi! Tiếng kêu đau buốt, thấu đến tận tim. Ngọc Tranh đi cạnh mình, rỉ tai nói, đờ má, thằng diễn giỏi. Ai nấy viếng xong, thì ra đứng góc vườn, tụm năm tụm ba nói cười như không. Anh khác, một mình ngồi yên góc vườn. mắt ngước nhìn phía tang lễ như là đang bái vọng, khuôn mặt sầu thảm vô biên. Ngọc Tranh nhảy mình, nói, mì tới coi, nó chọn chỗ ngồi giống thẳng đến bí thư đấy. Mình chạy tới, đúng y chang Ngọc Tranh đoán. Chỉ có chỗ ấy thì bí thư đứng cạnh quan tài mới nhìn ra thấy được, phục lăng. Đùng cái, anh được điều về làm trưởng đoàn, ra 3-4 vở liên tục, vở nào anh cũng làm đạo diễn. Ai cũng biết anh học phê bình, biết gì đạo diễn mà đạo. Cái nước mình nó thế, đi xe máy mới cần bằng thôi, còn thì làm gì cũng chẳng ai hỏi bằng đâu. Anh làm đạo diễn thật khỏe ra, khai trương vở, anh đứng nói rất cảm động, vở nào cũng một bài. Đây là vở tâm huyết nhất của tôi, anh em hãy cùng tôi sống chết với vở. Làm cái nghề này cực khổ lắm anh em ạ, không có cái tâm sáng không làm được đâu. Xong rồi, anh giao cả đoàn tự dựng lấy với nhau, khi thì kêu hợp hành bận quá, khi thì kêu đau đầu sổ mũi, kêu việc nhà rối tinh. Anh nói, anh em cứ vỡ vạc đi, tôi về chuốt lại. Vỡ dựng xong rồi, đến đoạn chạy dây, anh mới ngồi vào ghế đạo diễn, chỉ trỏ đôi câu, thế là xong. Vỡ nào cũng thế, trăm vỡ như một. Trăm vỡ như một, đạo diễn, kịch bản, âm nhạc, thiết kế sân khấu, phục trang, đạo cụ, đều anh với vợ con anh đứng tên. Dựng vở có 100 triệu, anh bỏ túi 70-80 triệu, ngon ơ. Tất nhiên, chẳng có vở nào có khách, chỉ đêm diễn báo cáo là ngựa xe như nước, người đến chật như nêm. Xong đêm đó rồi, thì vắng như chùa Bà Đanh. Ngọc Tranh trêu anh, nói, đạo diễn là ông, kịch bản là ông, âm nhạc là ông, đạo cụ là ông, họa sĩ là ông, phục trang là ông, thì khán giả cũng là ông thôi. Anh cười khì khì, nói, khó lắm, khó lắm. Nhưng hội thảo sân khấu nào, anh cũng nói nỗi đau sân khấu, thực trạng sân khấu, bức bối sân khấu. Cái cách anh nói chậm rãi, da diết, với đôi mắt buồn thăm thẳm, ai không biết, suýt khóc với anh. Hôm hội thảo sân khấu, không biết bàn chuyện gì đó, quên rồi. Mọi người đang nói chế độ đãi ngộ cho nghệ sĩ. Anh giơ tay xin nói, đi lên bục, rồi không thấy nói. Cái đầu cứ cúi gằm, rất lâu sau mới ngẩng lên, mắt ướt sầu bi, nói, tôi chỉ nói thế này để mọi người hiểu. Chị em nghệ sĩ đoàn chúng tôi mỗi đêm diễn chỉ được có 60.000, trong khi gần như đã lột hết váy sóng, phơi hết ra rồi vẫn chỉ có 60.000 thôi. Anh nghẹn lại rất lâu, rồi như cố hắt ra uất nghẹn, nói, đau lắm các đồng chí ơi, đau lắm. Dứt lời thì anh về chỗ ngồi thừ, mặt buồn thăm thẳm. Trong anh tội nghiệp vô cùng. Chỉ những người trong đoàn mới biết vở nào. Anh cũng bắt diễn viên mang phục trang là áo quần, váy sống cũ của vợ con anh. Giá mỗi thứ gấp đôi gấp ba đồ mới. Hôm tập vở gì đó, hình như nàng Sita thì phải. Tranh thủ anh đi ra ngoài. Thằng Tình giăng cái váy cũ của vợ anh ra, nói, cái váy này sếp phải đặt mua tận Sài Gòn đó nghe bà con. Cái váy dán cắn thủng khá nhiều lỗ nhỏ. Thằng Tình trùm cái váy lên mặt, vợ khóc nức nở, nói, đau lắm các đồng chí ơi, đau lắm. Chơi thơ. 8 năm nay đã thành lệ, cứ đến rằm tháng giêng, khắp cả nước đồng loạt tổ chức các lễ hội thơ rất xôm trò. Nói lễ hội thơ để tôn vinh thơ tất nhiên là đúng rồi, nhưng chả cần quan trọng đến thế. Chỉ cần bày ra được trò chơi thú vị cho thơ, được tiếp xúc với công chúng cũng đã quý quá hóa. Cho dù năm nào hội thơ cũng xảy ra lắm chuyện để thiên hạ bàn ra tán vào ỡm tỏi, thì trò chơi thơ này vẫn cũng thật đáng nể. Chả biết thời tiền chiến dân tình mến mộ thơ ca đến mức nào, nhưng một loạt nhà thơ sinh ra từ thời ấy cùng với thơ ca họ để lại cho đời đủ cho thấy thơ ca vô cùng được trọng vọng. Thời đó ít thấy ai coi thơ như một nghề, cũng chẳng ai giao nhiệm vụ gì cho thơ. Từ Hàn Mạc Tử đến Lưu Trọng Lư, viết thơ, đọc thơ, in thơ cũng chỉ để chơi thơ. Thơ không kiếm ra tiền nhưng mua được niềm vui, thế là quá đủ để các nhà thơ ném cả cuộc đời cho cuộc chơi thơ viển vông nhưng sang trọng này. Làm được bài thơ, rung đùi đọc một mình đã sướng, xà vào cuộc rượu vuốt trâu đọc cho 5-7 người, nhận được vài cái gật đầu, chép miệng, suýt xoa thì càng sướng. Còn như cầm micro, đứng trước đám đông vài 300 người, vừa đọc, vừa ngắm nghía những cái nhìn ngưỡng mộ, nhận được vài tràng pháo tay thì sướng đến cũ tỷ. Nhà thơ khi đó mãn nguyện lắm rồi, không còn mơ gì thêm nữa. Thời đó, chơi thơ loanh quanh, chỉ có thế, in được một bài thơ, một tập thơ, thật quá khó. Nhiều người cả đời không in nổi tập thơ. Chơi ngông lắm, cũng chỉ khắc thơ lên đá, viết thơ lên tường, thả thơ xuống sông, treo thơ lên đọt tre, lên cánh diều. Thế thôi, nhưng sao thấy thơ sang trọng kinh hồn. Thơ đến với người vừa gần gũi, vừa cao vời, vừa âu yếm như lời hát ru, vừa thiêng liêng như thánh ca. Cái thời thật sướng, nhà thơ như con trời ở xa tích mù, mỗi lần xuất hiện như thiên sứ từ trời xa xuống, cho dù đi đứng nghênh ngang, nói năng ngông ngạo cũng không ai lấy đó làm vì, lại còn được tán tụng như là cuộc chơi ngạo nghễ của con trời. Nhà thơ bỗng nhiên trở thành niềm tự hào vô biên của vợ con, bạn bè, họ hàng chòm xóm. Vợ nhà thơ chạy ăn từng bữa, từng tảo nuôi con cực khổ vô cùng, cũng không để chồng nhúng tay vào mấy việc trần tục. Chỉ cần chồng chơi thơ thật hay, con có thể đói cơm, chồng không thể thiếu rượu. Ngoài nhà, chồng nhấp hớp rượu, đọc một bài thơ. Trong nhà, vợ tay bịt miệng con khóc đói, đòi ăn. Tài vẫn nắc nởm nghe thơ chồng, lần lần niềm tự hào thầm kín. Đến thời chống Mỹ, thơ ca được giao đủ loại nhiệm vụ, nhà thơ phải gồng gánh đủ loại vai trò. Các nhà thơ lớp trước chỉ quen chơi thơ, bỗng lúng túng, không biết xoay sở ra sao, thơ họ kém hẳn đi. Bao nhiêu tán tụng cũng không sao giữ thơ họ đến với người đời. Công chúng vẫn yêu thơ, vẫn nể trọng nhà thơ, phần vì dư vọng thời trước đó, phần vì thơ cùng đổ mồ hôi sôi giọt máu với người yêu thơ, buồn vui sướng khổ cùng thế sự. Tuy vậy, đã dần dần hình thành một loại công chúng chỉ biết thẩm thơ theo nghĩa đúng, sai, đánh đồng đúng sai với hay, dở. Nhà thơ cũng hoang mang, không dám chơi thơ nữa, chơi ngông lại càng không dám. Lây hoay, với đúng, sai đã mướt mồ hôi rồi, sao còn đủ hứng để còn chơi thơ hay, dở. Nhà thơ đi đến đâu vẫn được đón tiếp trọng thị, công chúng vẫn háo hức chào đón, nhưng ít ai dám phô giữa công chúng những gì mình làm cho mình, những gì mình tâm đắc. Có hai loại thơ, thơ làm cho tất cả và thơ làm cho mình. Bố bảo cũng chẳng ai dám phô thơ riêng tư ra trước đám đông. Đôi khi ngứa mồm đọc đôi ba câu, liền bị nhắc nhở, sợ mất ăn mất ngủ. Thơ làm cho tất cả vẫn hay đấy, nhiều là đằng khác. Nhưng cái hay của anh cán bộ làm thơ không còn là thơ của thiên sứ con nhà trời nữa. Vả, thơ tâm tình nỉ non, ngâm vịnh vu vơ, bị coi là thứ vớ vẩn của mấy ông không dở hơi. Cũng chập mạch, thơ tuyên giáo ngày càng nhiều trở thành dòng chính đạo. Bây giờ, nhà thơ là ông cán bộ công tác làm thơ, ít ai còn dám chơi thơ. Có lẽ vì thế mà thơ xa cách dần, lạc điệu dần với công chúng yêu thơ chăng? Đất nước đổi mới, nhà thơ được hưởng mọi sự phóng khoáng ở đời. Chẳng ai ép nhà thơ làm thơ tuyên giáo. Nhà thơ là nhà thơ. Chẳng phải ông cán bộ làm thơ nữa. Nhưng cái thời, thơ được nồng nhiệt chào đón, hình như đã mất. Khi các nhà thơ được thoải mái chơi thơ, người sang, kẻ hèn, người giàu, kẻ nghèo đều in được thơ, thì thơ chẳng còn là sản phẩm được công chúng đón đợi. Trong các hiệu sách, thơ là mặt hàng ế ẩm nhất. Xưa có tập thơ in vài vạn cuốn vẫn bán hết vèo. Nay ai khoe bán được 1.000 bản thơ đều bị coi là bóc phét. Từ trước tới nay, chỉ thấy mỗi nhà thơ Hữu Lon bán được bài thơ hơn 100 triệu. Nhà thơ Kiều Anh Hương bán 4 câu thơ được hơn 10 triệu. Thế thôi, không còn thấy ai bán thơ được giá cao. Nhà thơ Nguyễn Duy tiếp thị thơ hơi bị giỏi, thu được khá nhiều thành công. Ông làm lịch thơ bán chạy như điên, nhưng cũng chỉ được 2 mùa. Sang đến mùa thứ 3 thì tịch ngỡm. Ông triển lãm thơ, vẽ thơ trên chum vại, rổ rá. Chơi thơ với ảnh, chơi thơ với họa, chơi cả thơ tiếng Anh, dịch từ thơ cổ, xơm trò lắm, nhưng chỉ đôi lần, rồi cũng mất dần khách. Nhà thơ làm đủ trò tiếp thị. Kẻ tổ chức đêm thơ để bán rau thơ, Người ôm thơ đến thư viện bán mớ, nhiều người đến công sở, mỗi nơi bán dăm 10 cuốn. Lắm kẻ vờ tặng thơ để nhận tiền lại quả, cũng chẳng thu được bao nhiêu, đôi khi còn mang tiếng, lắm chuyện thật bẻ bàng. Nhà thơ mang cả chồng thơ đến doanh nghiệp, được đón tiếp trọng thị kiểu đãi bôi. Doanh nghiệp xuýt xoa, khen bì đẹp, khen thơ hay, rồi rút ra một xấp tiền trân trọng nhét vào túi nhà thơ. Đến khi nhà thơ ra về, thì chồng thơ lập tức được nhét xó. Ngay cả thơ tặng cũng vậy, bạn bè quý nhau lắm mới tặng nhau tập thơ. Nhận được thơ lập tức reply cảm ơn rối rít. Hỏi có mấy ai động chịu khó mở ra xem đôi bài, đừng nói là cả tập. Ngay cả nhà thơ đến công sở đọc thơ, nói chuyện thơ cũng thế. Xe con kính cẩn đưa đón, công chúng có cả ngàn. Mỗi bước đi nhà thơ, đều có kẻ lớm thớm chạy theo sau. Cơm bừng rượu rót, tiếng vỗ tay ngất trời, lời cảm ơn nhà thơ nồng nàn say đắm. Đến khi nhà thơ goodbye, thì dư vang cũng goodbye. Cuộc chơi thơ lấy lệ, đầy tính thủ tục nhân ngày ABC nào đó, thường diễn ra như vậy. Cho nên, cứ mỗi mùa hội thơ của nhà thơ, tôi thường ngồi nhà ngóng ra, chứ không dám đến. Tôi sợ phải gặp những nụ cười giả tạo, phải nghe tiếng vỗ tay lấy lòng, lời tán tụng bốc đồng, thói nịnh bợ truyền kiếp. Nói thật mất lòng, những trò chơi rắm rối, thoạt nhìn có vẻ sang, nhưng kỳ thực rất quê mùa. Từ lá cờ thơ, cho đến việc thả thơ lên trời, nhìn rõ sự cố tình sắp đặt khi cưỡng. Hơi bị tội nghiệp cho thơ. Mỗi khi thơ phú văn chương chưa được lòng người, thì mọi trò xiển dương, tôn vinh thơ, vuốt ve thơ, truyền bá thơ, dù được tổ chức khá công phu, tốn kém, cũng chỉ để cho các nhà thơ tự sướng mà thôi. Than ôi! Tin đồn. Cứ đến tháng 7, mình thường bị tiếng thị phi, lâu ngày thành quen. Cứ đến tháng 7 là hãi lắm. Phàm là người nổi tiếng, phải chấp nhận giai thoại tin đồn. Lắm khi tin đồn giai thoại vô cùng thất thiệt, nhưng cũng phải nghiến răng mà chịu. Cứ đánh đù với mấy cái tin đồn nhảm giai thoại dởm, rồi thanh minh thanh nga sẽ rất mất thời giờ, rách việc, lắm khi bay hôi thêm ra. Bản thân mình cũng chịu ối tin đồn, lắm khi điếng người, không biết làm sao. Nhưng bây giờ không dám kể chuyện mình nữa. Kẻo rồi có kẻ lại bảo, ông Lập khéo bia thì bỏ mẹ. Thôi thì kể chuyện người khác vậy. Tin đồn có hai loại. Một là do các fan đồn thổi, đa phần cũng do yêu mến, lo lắng cho thần tượng của mình. Nghe phong thanh chuyện gì đó là lập tức phóng lên liền. Loại hai là do căn bệnh đố kỵ, ghen ghét mà ra. Hồi chiến tranh, thông tin đã lạc hậu lại bị cản trở rất nhiều. Đa phần chỉ nhờ thông tin bờm, tốt cũng như xấu. Hồi này, đồn đại về các nghệ sĩ bị chết bơm. Hết đồn Quang Hương chết, lại Châu Loan chết. Ái Vân vừa xuất hiện trong phim Chị Nhung, đẹp mê tơi. Đám trai trẻ ngất ngư con cà cưỡng. Tháng sau, khắp khu 4 đồn râm ran, Ái Vân chết rồi. Mình hồi đó 18 tuổi, mê Ái Vân như điếu đổ, bỏ cả học hành, công việc, nằm buồn suốt một tuần. Bây giờ, những tin đồn kiểu đó, chỉ nửa phút sau, người ta kiểm chứng được ngay, chứ ngày xưa thì khó lắm, điện thoại không, thư từ có khi vài ba tháng mới tới nơi. Thành thử, những tin đồn chết chóc, làm gia đình người nổi tiếng hoảng hốt lo sợ vô cùng. Thị trấn quê mình có nhạc sĩ Quách Mộng Lân, làm nhạc cũng hay mà diễn kịch cũng giỏi, anh là niềm tự hào của dân thị trấn. Tối hôm trước, anh đem đoàn văn công xung kích về diễn vở đất, cực hay. Ngày sau, cả thị trấn xôn xao tin đồn, anh chết bơm ở dốc U Bò. Cả nhà anh tá hỏa tâm tinh, chạy ngược, ngước xuôi, chạy vô tận Đồng Hới, vừa vào đến ngõ, thấy vắng hoe, đã khóc, con ơi, ầm ĩ. Hóa ra, anh vẫn sống nhăn răng, đang ngồi ăn cơm với vợ. Một tin đồn có thể làm rối loạn cả đám đông, cả gia đình, dòng tộc, cơ quan, đoàn thể. Nhưng chẳng ai ngăn được lời đồn. Có những đồn đại rất vô lý mà người ta vẫn tin. Mình nhớ đâu khoảng năm 64-65 gì đó. Thời đó mình chừng 90 tuổi. Một đoàn văn công quân đội về quê biểu diễn. Có chú Lê Lữ ngâm thơ cực hay. Chú làm thơ ra để ngâm. Thơ chú hay, ngâm lại càng hay. Mỗi lần ngâm, ai ai cũng cảm động, nước mắt rưng rưng. Chú ở trong nhà mình, cả nhà ai cũng quý, thương chú lắm. Chú đi chừng 2 ngày, thì tin đồn máy bay bắn chết cả đoàn văn công. Nhà mình rụng rời, khóc thương chú lê lử như ri. Nếu bình tĩnh suy xét, thì nếu cả đoàn văn công bị chết, nhất định đài báo sẽ đưa tin. Nhưng mặc kệ, thời chiến, nghe nói có người chết vì bom là tin liền. Tháng sau, mình đi về xã Quảng Phúc mua gạo. Đau bụng, chạy vào hố xí, thì thấy chú Lê Lữ ngồi chồm hổm ở đó. Hóa ra, đoàn chú đang diễn mấy xã lanh quanh quê mình, chẳng đi đâu xa. Mình mừng húm, một lúc kiếm được 2 niềm vui. Một là chú Lê Lữ còn sống, hai là thấy được con cù của người nổi tiếng. Hết chiến tranh, sang kỳ hậu chiến, đói kém kinh hồn. Lời đồn đại dành cho người nổi tiếng cũng theo đó mà thay đổi luôn. Người bị đồn vượt biên, kẻ bị đồn xu thời, lan chả. Thời cả nước đói kém, hễ ai ăn trắng mặt trơn, tất không tránh được ghen ghét đố kỵ. Văn nghệ sĩ có khi còn đói rách lầm than hơn người thường, nhưng trước công chúng, bao giờ cũng tỏ ra sang trọng, nhìn ngoài tưởng là giàu lắm. Vậy nên tiếng đồn tùm lum, đàn ông bị đồn lan chả, đi rải con khắp nước, cộng thêm tội cơ hội nịnh nọt cấp trên. Đàn bà thì bị đồn cặp bồ với mấy ông to, kẻ giàu có. Chị Quy là ca sĩ, xinh gái, hát hay, cứ về nơi nào diễn xong, thế nào cũng có xì xào, nói, con đó ngủ với thằng nọ, ông kia. Một hôm mình gặp chị ở bến phà, thấy đầu chị cạo trọc lóc, quá ngạc nhiên, hỏi chị sao thế, chị khóc, nói, người ta đồn chị ngủ cả thường vụ tỉnh ủy, chồng chị chịu không thấu. Nói, anh thì tin em không bao giờ làm thế, nhưng sáng nào đến cơ quan cũng bị người ta trêu, bị tỉnh ủy cắm sừng, chịu không thấu. Thôi, bỏ nhau đi. Chị Quy chấp nhận bỏ chồng, ký xong đơn thì ra sông tự tử. May mà người ta cứu được, chị quyết định cạo trọc đầu, đi tu. Chồng chị van nài trở về mấy, chị cũng không chịu. Thế là xong một đời tài hoa vì những đồn đại ác ý, ngào ngán hết nổi. Kịp đến thời đổi mới, đời sống kinh tế khấm khá lên một chút, thì đồn đĩ cao cấp, HIV, đồng tính, rõ là thời nào có kiểu đồn đại của thời đó. Lắm người bị đồn sốc đến nỗi hóa rồ, nhiều khi tru lên như sói. Lạ là thời này, người nổi tiếng, đàn ông ít bị tai tiếng hơn người nổi tiếng đàn bà. Đàn ông cùng lắm, chỉ bị đồn là gay, là buôn lậu trốn thuế, quỵt nợ ăn gian. Đàn bà bị những cú đồn có thể ảnh hưởng cả đời người, đặc biệt là những cô gái trẻ. Cô Y, ca sĩ nổi tiếng như cồn, nghe nói cách xây một đêm hơn 100 triệu, chỉ đi lưu diễn Ấn Độ một tuần về là có tiếng đồn HIV, báo chí chính thống thì không đăng. Nhưng bờ lấp bờ leo thì lắm chuyện lắm. Chỉ một cái comment nói vu vơ nửa kính nửa hở hôm trước là y như rằng hôm sau xôn xao cả cư dân mạng, lan ra rất nhanh ngoài đời, khiến ông bồ đẹp trai chẳng biết hư thực ra sao, bèn bỏ của chạy lấy người, cho chắc ăn, gây ra cú sốc lớn cho cô ca sĩ trẻ này. Mình có quen một anh bạn, anh đang yêu một nữ diễn viên điện ảnh đẹp mê hồn. Đem về nhà, bố mẹ anh em ai cũng thích. Bà mẹ nghe có người rỉ tai nói, con bé lesbian đấy. Lúc đầu, tưởng cô được giải thưởng ca nhạc quốc tế, bà cười tít mắt, tự hào lắm. Sau đó mới biết là bệnh đồng tính nữ, thì bà sợ xanh mặt, một hai ép con trai bỏ cho bằng được. Dạo này, sao mà lắm tin đồn bắt bớ quá, ngồi đâu cũng nghe nói, thằng này sắp bắt, thằng kia sắp bắt. Có người còn đọc cho mình nghe một danh sách, những người sẽ bị bắt, không chống thì chày, nghe mà sợ quá. Người có tin đồn bị bắt đã sợ, đi đâu cũng nơm nớp, sợ tai nạn bất ngờ. Ngồi nhà, nghe tiếng gõ cửa cứ giật mình đánh thót. Gia đình, vợ con, họ hàng lại càng sợ hãi khôn xiết. Ôi, một khi loạn tin đồn bắt bớ, thì biết ngay xã tắc, không thể yên ninh, nghĩ mà buồn, buồn chảy nước mắt. Tôi bắt đầu viết truyện ngắn như thế nào? Hồi còn bé, tôi đã mơ trở thành nhà văn. Thấy mấy đứa cùng lứa như Trần Đăng Khoa, Hoàng Hiếu Nhân, Hỉ Mũi Chưa Sạch đã nổi tiếng như cồn, lại càng háo hức tợn. Thời đó, người ta còn náo nức với văn chương, thơ phú lắm. Trẻ con đứa nào biết làm thơ, viết văn, đều được mọi người yêu quý ngưỡng mộ. chẳng như bây giờ. Bố mẹ thấy con cái nghiện ngập thơ ca thì lo sốt vó như lo con nghiện hút vậy. Tôi chọn thi vào Đại học Bách Khoa Hà Nội vì nghĩ rằng phải đi vào công nông trường, xí nghiệp, nhà máy mới hiểu biết cuộc sống một cách sâu sắc để phục vụ công việc viết văn. Bây giờ nghĩ lại thấy ngây ngô. Chứ khi đó, ba mã anh em, ai cũng khen, còn nhỏ mà đã biết suy nghĩ chín chắn. Năm thứ hai Bách Khoa, tôi viết truyện ngắn Tình Hoàng Hôn, viết xong sướng mê mẩn, đưa cho bạn bè đọc, ai cũng khen, lại càng ngất ngây. Tôi tung tăng đưa cho anh Thái Bá Lợi, hồi đó ở trại viết văn Vân Hồ. Một tuần sau, thập thò ngoài cửa phòng, chỉ mong anh nhìn thấy và à, mình đọc rồi, hay lắm, hay lắm. Ai dè, tôi ngồi chờ khá lâu mà anh vẫn không đoái hoài gì tới. Anh nói đông nói tây, không hề nhắc đến cái truyện ngắn của tôi dù chỉ một câu. Đôi lúc sắp về, tôi rụt rè hỏi. Anh mới thở dài, hắn giọng ba bốn cái, khịt khịt mũi ba bốn cái nữa, mới chịu nói. Ờ hà, thú thật, nó là cái gì, chứ không phải truyện ngắn. Nhìn mặt tôi tím tái vì buồn thì ít, mà xấu hổ thì nhiều. Anh lại, nói, Lập còn trẻ, lo gì, cứ cố đi, thế nào cũng thành. Tôi lại đưa truyện đó cho anh Xuân Đức, để tránh phải đọc tác phẩm dở hơi của tôi. Anh làm bộ quan trọng, thò tay vào quần, gãi ghẻ quẹt quẹt, nói, Thái Bá Lợi đã nói, thì chắc đúng. Tay ấy viết truyện bợm lắm. Tôi nhăn nhó, nói, thế anh bảo truyện ngắn là cái gì? Xuân Đức lắc đầu, cười khì, nói, mày hỏi thế, bố tao trả lời cũng chẳng được. Tôi ngào ngán hết chỗ nói, đến như nhà văn Xuân Đức, viết tiểu thuyết cửa gió, bản thảo dày đến một gang. Nhà cháy không thèm cứu thứ gì, chỉ xả thân lao vào lửa ôm cho được bản thảo, lại không biết cắt nghĩa truyện ngắn nữa là tôi. Lúc đó tôi đinh ninh rằng Xuân Đức muốn giấu nghề. Như đoán được ý nghĩ của tôi, anh phủ nhận ngay, nói, tao không biết thật, nếu biết, tao đã viết mẹ nó rồi, đến lượt mày à. Rồi anh vừa gãi ghẻ quẹt quẹt, vừa thì thầm với giọng điệu rất bí mật, nói, truyện ngắn như là một con gì đó, thật đấy. Một con gì đó rất kỳ khôi, ở trong rừng văn học. Mày cứ liều mạng chịu vào rừng tìm kiếm, thế nào có ngày cũng thấy. Chỉ mày thôi giá, không thằng nào thấy đâu. Hoặc giả chúng có thấy, cũng thấy khác mày. 10 năm sau, khi có vài chục truyện ngắn trong tay, tôi mới hiểu cái kiểu cắt nghĩa tức cười của anh Xuân Đức thế mà hay. Nhưng lúc đó, tôi hoang mang ghê gớm. Mãi đến năm 1984, giải ngũ về công tác tại Sở Văn hóa Thông tin Bình Trị Thiên, tôi cũng chưa dám thò bút viết truyện nào. Ngày hai buổi, nấu cơm hầu hạ thằng em ruột Nguyễn Quang Vinh viết tiểu thuyết. Không thuộc diện lười biếng, nhưng có ba việc tôi cực kỳ căm thù, ấy là nấu cơm, giặt quần áo, rửa bát. Vậy mà phải cắn răng làm đủ ba việc đó cho thằng em, chỉ vì nó viết tiểu thuyết, tôi rất cuốn. Nhìn nó vừa viết vừa rung đùi, thỉnh thoảng châm điếu thuốc, ngửa mặt lên trời nhả khói ra chiều tư lự lắm. Nó là cái gì? Tôi nghĩ, học hành chẳng đến đầu đến đũa, đọc điếc chẳng bao lăm mà cứ rung đùi, chơi hết gan bản thảo này đến gan bản thảo khác. Khốn thay, viết ra là được in ngay. Đài Tiếng Nói Việt Nam trích đọc hết đêm này sang đêm khác. Cú quá. Tôi hỏi, tại sao mày không viết truyện ngắn? Nó không thèm ngước lên, cứ rung đùi cắm cổ viết, trả lời nhát cưng. Nói, em không biết viết truyện ngắn, thì viết tiểu thuyết chứ sao? Tôi ngạc nhiên quá trời, trố mắt nhìn nó. Nói, thế mày biết tiểu thuyết là gì? Nó ngước lên, ném cái nhìn khó chịu, hỏi gì ngu thế? Nói, chẳng cần biết là gì, cứ viết, thế thôi. À, nó không biết là cái gì mà cứ viết liều, lại thành, in được 3-4 cuốn dày cộp. Còn tôi, vì không có cái máu liều, lại phải thúc thủ hầu hạ nó viết văn. Không được, không chơi kiểu đó được. Cứ viết ra cái gì cũng được, còn hơn là nấu cơm, rửa bát, giặt quần áo. Vậy là viết. Tôi vẽ một cái đầu đề, mất 6 trang giấy, viết đi viết lại, cái mở đầu mất vài chục trang, hủy hoáy cả tuần, cuối cùng truyện ngắn, Người Lính Hay Nói Tràng cũng hoàn thành. Tôi đưa cho Quang Vinh xem, nó đọc xong, vươn vai ngáp dài, uể oải, Nói cũng được đấy. Anh thử gửi sang Song Hương xem họ có đăng không. Đối với tôi, lúc đó cũng được là tuyệt vời lắm rồi. Tôi gửi đi, cũng chỉ gửi bưu điện, không dám đến tòa soạn. 3 ngày sau, bỗng nhiên có điện thoại của anh Nguyễn Khoa Điềm mời sang tòa soạn. Tôi vù sang ngay. Anh Điềm thấy tôi, nhếch mép cười lạnh lùng. Tim tôi quặn thắt, không biết tin lành hay tin dữ. Anh Điềm gọi 2 cốc cà phê sữa, nói, ông viết truyện ngắn được đấy, khá là đàng khác. Tôi nghĩ, ông viết văn xuôi khá hơn làm thơ rất nhiều. Khi đó, tôi sướng muốn ngất. Được Nguyễn Khoa Điềm, nhà thơ khét tiếng khắp 3 miền, gọi bằng ông. Được anh khen là khá là đàng khác, sướng rêm, ngất ngây suốt ngày. Từ đó, hạ quyết tâm bỏ thơ ca, nghe theo anh Điềm chỉ giáo. Viết một lèo hơn chục truyện ngắn liền, truyện nào cũng được khen. Nẻo nào văn học của tôi là vậy, có thể nói thế này. Tôi quyết tâm viết văn chỉ vì biết căm thù nấu cơm, rửa bát, giặt áo quần. Đến nay, tôi cũng không biết truyện ngắn là gì, nhưng vẫn tiếp tục viết. Có lẽ, truyện ngắn cũng giống như tình yêu. Chẳng ai biết tình yêu là gì, nhưng cứ yêu rồi khác biết. Yêu người này thì biết nó thế này, yêu người nọ thì biết nó thế nọ. Chẳng biết có đúng không?